nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Cái đoạn này là dẫn trong kinh, trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, thì quý vị thấy câu nói này có trái với lẽ thực hiện tại không? Hiện tại cái gì cũng sanh, cái gì cũng diệt, mà nói tất cả pháp không sanh, không diệt thì sao? Thì chúng ta quen nhìn tất cả pháp trên cái sanh diệt, cho nên rồi mình nói các pháp sanh diệt. Như bây giờ quý vị thấy cái đồng hồ, cái bàn, bình hoa, tất cả cái này nó có sanh diệt không? Nó thì đồng hồ khi có các bộ phận chưa ráp thì có đồng hồ không? Khi ráp lại thì có đồng hồ. Như vậy cái đồng hồ do các bộ phận ráp lại đủ thì gọi là đồng hồ. Chứ thực ra cái thể tánh đồng hồ là không. Đợi đủ duyên mới có. Nếu căn cứ thể tánh không ở cái đồng hồ thì có sanh có diệt không? Còn trên cái giả tướng duyên hợp của đồng hồ thì có sanh diệt không? Như vậy thì chúng ta hiện nói có sanh có diệt là nhìn trong giả tướng của các pháp, phải không? Cũng như bình hoa khi chưa cặm chung lại thì có bình hoa không? Nó không có. Rồi khi cặm chung thì thấy có bình hoa, nếu tách rời ra thì cũng không có bình hoa. Như vậy thì cái sanh cái diệt của bình hoa nó cũng không có thiệt, tánh nó là không. Biết các pháp tánh không thì cái tánh không đó có sanh có diệt không? Như vậy cho nên tất cả pháp không sanh không diệt là căn cứ cái thể tánh của nó, chứ không phải căn cứ trên cái giả tướng của nó. Mà chúng ta sống đây sống với cái gì? Sống theo cái giả tướng. Tướng tụ hợp lại gọi là có, tướng ly tán gọi là không. Cái thực tình tụ tán tánh nó là không. Mà tánh là không thì có cái gì sanh, cái gì diệt. Cho nên mới nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay biết như thế, nếu người thường thấy, thường biết như vậy, thì chư Phật thường hiện tiền. Phật có mặt luôn rồi. Tại sao vậy? Thấy được như vậy, biết được như vậy là thấy chân lý, thấy lẽ thật. Mà thấy chân lý, thấy lẽ thật là người giác ngộ. Cho nên chư Phật thường hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy giác ngộ có khó lắm không? Khó không? Nghe nói giác ngộ thì khó. Bây giờ cứ nhìn đồng hồ, quý vị biết cái đồng hồ này nó là giả tướng, tánh nó là không. Nhìn bình hoa cũng vậy, phải có trầm trồ khen tốt khen xấu gì hết thì quý vị đang tỉnh táo, đang sáng suốt. Còn nếu chê đồng hồ này không đẹp hay cái bình hoa này đẹp gì đó thì quý vị đã lạc về cái tướng sinh diệt rồi. Như vậy Phật với chúng sanh cách bao xa? Mình có quyền gặp Phật thành Phật không? Mình có quyền mà không chịu sống, không chịu làm, rồi cứ than làm chúng sinh khổ quá, phải không? Mong được làm Phật mà ai cho mình làm Phật đây? Chính mình khéo nhận định, khéo thấy cho đúng sự thật thì đó là giác, mà giác là Phật. Bây giờ tôi nói thí dụ giờ mình biết cái đồng hồ là cái tánh không duyên hợp, có là có hư giả, thì ai chê đồng hồ mình xấu mình có buồn không? Nó đồ giả, xấu tốt có nghĩa lý gì? Bản thân nó đã giả thì nói gì xấu tốt. Còn nếu mà cho đồng hồ thiệt, đồng hồ này là đẹp, là vừa ý mình, mà bị ai chê xấu mình buồn không? Đó. Thì như vậy cái vui buồn là cái cố chấp, cái giả tưởng là thật, rồi trên cái tưởng thật đó cộng thêm tốt xấu khen chê đủ thứ phiền não. Và nếu chúng ta biết nó là giả thì chuyện khen chê không có giá trị gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái người tu dùng trí tuệ quán chiếu đúng cái trí tuệ bát nhã thì mọi việc nó đều rất là an ổn, rất là vui. không có gì phải gọi là lo buồn. Mà thấy cái đồng hồ là giả, thấy thân này thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Đồng hồ giả mà hơi dễ chịu hơn, phải không? Đầu cái thân này giả mà khó chịu quá, phải không? Mà thiệt thân này, nếu mà chúng ta phân tích ra từ bộ xương, ở trong là bộ xương, ở xương rồi các cái lóng nó ráp lại, nó ráp lại rồi có dây gân cột từ trên xuống dưới, rồi ở ngoài cái bao một lớp thịt rồi có máu, từ ngoài bọc cái nó da. Nếu phân tích ra nó thiệt không? Nó không thiệt mà ngỡ là thiệt, thì đó là cái gì? Đó là si mê, là vô minh. Bởi chúng ta bị si mê, bị vô minh, cho nên cái giả mà ngỡ là thiệt. Và khi ngỡ thiệt rồi, mất nó có khổ đau, sợ sệt. Còn nếu mình biết nó giả, thì giờ đừng nói tu nhiều tu ít gì hết. Quý vị luôn luôn thấy thân này là giả. Chừng nào mà tới cái giờ cuối cùng ra đi thì cứ cười nói cái đồ giả này bỏ được tốt chứ không có gì hết. Quý vị đừng có lo giùm tôi thấy nó giả lắm. Nói như vậy thì quý vị tỉnh chưa? Mà nói vậy quý vị cũng là con cháu Phật rồi đó, phải không? Chớ mà gần đi rồi cứ than thở mất thân này rồi không biết thì sao đây, rồi lo rồi sợ vân vân, thì cái đó là cái mê lầm. Cho nên hiểu được đạo lý, thấy được cái chân thật, thì cái người sống nó được an ổn tự tại, chứ không phải thêm một cái gì. Chỉ cần thấy đúng như thật thì mình sẽ khỏe, mình sẽ an vui. Bỏ sát hỏi: chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Ngài liền nhầm miệng, Bảo Sát tát cho một cái, nói: chớ nói mớ, đã chẳng sanh chẳng diệt hỏi thế nào sao? Phải không? Chẳng sanh diệt thì nó như như chứ thế nào mà hỏi thế nào? Cho nên Ngài tát cho cái nó mớ. Mớ tức là nó mộng đó, nó mê đó. Nói xong, Ngài bèn nằm như sư tử, lặng lẽ mà tịch vào niên hiệu Hưng Long thứ 16, 1308, thọ 51 tuổi. Hồi thời thế kỷ 13, sống được tới 51 tuổi đó là già lắm rồi đó. Còn thế kỷ mình thì sống bao nhiêu mới già? Chắc tới 8-9-10 mới già, phải không? Như vậy thì mình đương tăng, tuổi thọ đương lên, nó dài hơn. Hồi xưa có 51 tuổi mà thấy đã già rồi. Pháp Loa theo lời di chúc của Ngài làm lễ quả táng, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, để hiệu là Huệ Quang Kim Tháp và dân tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Ngài còn lưu lại những tác phẩm, một là Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, hai là Đại Hương Hải Thi Tập, ba là Tăng Già Toái Sự, bốn là Thạch Thất Nị Ngữ, do Pháp Loa soạn lại lời của Ngài. Thì như vậy Ngài tịch rồi mà còn lưu lại rất nhiều tác phẩm. Nhưng mà sau này tìm thì cái Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục tìm không ra, cho nên chúng ta thiếu cái đó. Thì đây để thấy cái thời gian kết thúc cuộc đời, sự tu hành của Ngài, quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó không có gì mà phải khổ sở. Nhưng mà cái kết quả thấy rõ ràng, nghĩa là khi ra đi được tỉnh táo, sáng suốt, không có gì sợ sệt hết. Đó là cái điều mình thấy đáng mừng. Rồi những cái lời Ngài để lại thì tôi trích một ít đoạn để cho quý vị thấy về thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thì có cái bài thơ mà gọi là Xuân Vãn, tức là cuối mùa xuân. Tôi đọc cho quý vị nghe: Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trị hồng. Dịch: thuở bé chưa tình rõ sắc không, xuân về qua nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cảnh hồng, cánh hồng. Đó, Ngài nói hồi thuở nhỏ, hồi còn niên thiếu đó, thì chưa hiểu được cái lý sắc không. Bởi chưa hiểu được lý sắc không, cho nên một khi mùa xuân đến thì ở trong tâm sự mình, nhất xuân tâm sự bách qua trung, tức là ở trong tâm mình đối với trăm hoa thì nó rối rắm. Cho nên ở đây dịch là xuân về hoa nở rộn trong lòng, thấy hoa này đẹp, hoa kia xấu, hoa này vàng, hoa kia trắng, đủ thứ, tâm mình nó rộn rã theo. Cũng như hiện giờ chúng ta thấy người còn si mê chưa tỉnh thì đối với cảnh đời, nào là đẹp, nào là xấu, nào là những cái vừa ý không vừa ý vân vân, nó lung tung ở trong lòng mình hết, phải không? Thấy cái này thì ưa, thấy cái kia thì ghét, gặp người này thì thương, gặp người kia thì không ưa, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái điều đó luôn luôn nó làm rối rắm trong lòng mình. Quý vị có vậy không? Còn rối rắm không? Nếu mà mình không có hiểu thì tất nhiên lòng mình nó vướng bận cái này cái kia, cái tốt cái xấu, cái hơn cái thua, đủ thứ, cho nên nó bất an. Rồi như kim khám phá đông hoàng diện, là Chúa xuân nay bị ta khám phá. Khi khám phá được ông Chúa xuân rồi, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng, nghĩa là khi mình đã tìm ra được cái lý thật, cái lẽ chân thật rồi, thì giờ đây ngồi trên giường thiền, tới mùa xuân đủ thứ hoa nó nở, nở rồi rụng, mình xem hoa nở hoa rụng cười thôi, không có gì bận trong lòng nữa hết đó. Như vậy thì khi mà chúng ta tu, chúng ta tìm ra được cái chân thật của chính mình rồi, thì tất cả cái được, cái mất, cái đẹp, cái xấu, cái hơn, cái thua, dần dần nó không còn rộn trong lòng mình. Nó thảnh thơi, tự tại. Tại sao mà thảnh thơi, tự tại? Thì biết được, mất, hơn, thua, tốt, xấu là giả dối, là tạm bợ. Tất cả cái giả dối tạm bợ đó mình có bận tâm làm gì? Cho nên thảnh thơi, cho nên nhìn qua nó rụng cười thôi, không có buồn, không có than. Như vậy thì quý vị thấy ai được tự tại? Để rồi chúng ta quý, chúng ta mến, chỉ có người nào tỉnh, phải không? Thì tỉnh thì chúng ta sẽ được tự tại. Tỉnh thì chúng ta không vướng mắc với bụi trần, còn mê thì dính đủ hết. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Ngay trong cái cõi đời này, chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ thì chúng ta tỉnh, tỉnh thì tự tại ngay trong cái cuộc đời này chứ mới đâu hết ấy. Cho nên Ngài nói thở bé thì hoa nở cái rộn trong lòng. Bây giờ ngồi trên giường thiền thấy hoa nó rộn cười, không có bận tâm chút nào hết. Như bây giờ quý vị đương bị cột ở trong thế gian, thì khi làm ăn mà được thì vui, thấy không? Thất bại thì sao? Thì buồn khổ, lo lắng đủ thứ hết. Thì có rộn trong lòng không? Rộn hoài. Còn nếu mà ta ngộ đạo, hiểu đạo rồi, thì tất cả cái đó đều là trò chơi thôi, tạm ở. Nếu làm ăn thành công thì mình có của nhiều, có tiền nhiều, làm việc thiện, việc nghĩa. Còn nếu làm ăn thất bại thì thôi, kệ, đơn sơ, muối tiêu, muối ớt, rồi ăn cơm hẩm cũng được, chứ có gì đâu, sống tạm mà, phải không? sống tạm chứ có gì đâu phải khổ. Thì như vậy thì chắc là ở đời mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Như vậy thì cái khổ, cái vui tại chỗ nào, gốc từ đâu ra? Giờ quý vị tìm đi. Nhiều người cứ đổ khổ là vì mình thiếu, mình nghèo, còn vui là vì mình có dư giả. Bây giờ tôi hỏi quý vị, những người hiện tại dư giả rất nhiều đó, họ có vui hoàn toàn chưa? Như vậy thì đâu phải là cái nhiều tiền là vui. Còn những người nghèo, đủ ăn đủ mặc, chắc gì họ đã khổ, phải không? Như vậy thì cái vui, cái khổ gốc với từ